Ý nghĩa cuộc đời là gì?
Mặt trời chiếu gay gắt trên con đường gồ ghề, đầy sỏi đá, và thật là vui thích được đứng trong bóng mát của cây xoài to lớn. Cư dân của nhiều làng mạc đi trên con đường này, họ đội trên đầu những cái giỏ lớn đựng đầy rau quả, trái cây và các thứ khác đem ra chợ bán. Phần lớn trong số họ là phụ nữ, đi chân trần, nói cười luôn miệng, khuôn mặt sạm đen vì nắng gió. Họ đặt giỏ nặng xuống bên vệ đường và nghỉ trong bóng mát của cây xoài, ngồi bệt trên mặt đất và không nói nhiều như trước. Các giỏ hàng xem ra thật nặng, và bây giờ thì bà này đang giúp bà kia đưa lại cái giỏ trên đầu, và bà cuối cùng thì gần như quỳ xuống trên mặt đất mới làm được. Thế là họ lên đường với nhịp chân đều đặn và vẻ uyển chuyển lạ thường trong bước đi, những điều mà sau nhiều năm tháng khó nhọc mới có được. Đó không phải là điều học hỏi được bằng sự tự nguyện, nó xảy ra chỉ vì cần thiết tuyệt đối phải làm. Trong số các bà có một cô gái nhỏ, chắc khoảng lên 10, cô cũng đội một cái giỏ trên đầu, mặc dù cô nhỏ hơn các người khác nhiều. Cô luôn miệng cười và tỏ vẻ vui thích và không nhìn thẳng phía trước như các bà lớn tuổi khác, mà lại nhìn lui xem tôi có đi theo không, và chúng tôi mỉm cười với nhau. Cô cũng đi chân trần và cô cũng còn đi một đoạn đời dài. Thật là một cảnh đồng quê khả ái, sum suê và thú vị. Những vườn xoài và những vùng đồi thoai thoải, nước chảy trong những khe cát hẹp phát ra một thanh âm dễ chịu, như thể nước được đi dạo trong vùng quê này. Những ngọn dừa như vượt cao hơn ngọn xoài. Xoài thì đang nở hoa và là chỗ lui tới của loài ong rừng đang vang tiếng rù rì. Dưới những cây đa cổ bên vệ đường bây giờ đầy tiếng ồn ào của xe bò và tiếng trò chuyện của dân làng có việc vặt đi từ làng này qua làng kia. Họ không có gì phải vội vã và ưa tụ nhau nói chuyện ở bất cứ chỗ nào có bóng mát. Chỉ có một số ít mang giày dép, số ít hơn nữa có xe đạp. Khi họ ăn đậu phộng hay một ít hạt rang, xung quanh họ phát ra khí lực của lòng thiện tâm dễ thương, rõ là họ không bị dính vào sự lây nhiễm của thành thị. Con đường mang dấu ấn của sự thanh bình, dù thỉnh thoảng có một chiếc xe tải chạy qua, chở đầy những bao than đá được xếp cẩu thả, xem ra có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào, nhưng chúng cũng chẳng hề rơi. Một chiếc xe buýt chở đầy người chạy đến, tiếng còi vang lên đáng sợ. Thế nhưng cả nó cũng chóng đi mất, trả lại con đường cho dân làng và cho hàng chục con khỉ sắc nâu đang tụ tập nhau lại, cả mẹ lẫn con. Khi một chiếc xe tải hay xe buýt lạch cạch chạy đến, những con khỉ con liền đeo bám khỉ mẹ, chúng cứ ôm chặt như thế cho đến khi khắp nơi yên hẳn rồi lại tràn ra ngoài đường, nhưng cũng không chịu xa mẹ bao nhiêu. Đầu to, mắt sáng đầy sự tò mò, chúng tự gãi mình và dòm ngó các con kia. Những con khá lớn thì chạy khắp nơi, chúng đuổi nhau băng qua con đường và dọc lên cây, luôn luôn né tránh những con khỉ già. Tuy thế, chúng cũng biết không nên chạy quá xa. Có một con khỉ đực rất to, trông có vẻ già nhưng vẫn còn sinh động, ngồi yên lặng cạnh bên lề đường, quan sát mọi thứ. Những con khỉ khác không dám đến gần, mà hễ nó bỏ đi thì cả đàn thông thả đi theo, và mặc dù chạy tứ tán nhưng luôn luôn cùng một hướng chung. Thật là một con đường với hàng ngàn sự việc xảy ra. Anh là một người còn trẻ, đến cùng với hai người khác trạc tuổi, gương mặt có vẻ hơi bị kích động, trán rộng, bàn tay dài và hiếu động. Anh cho hay, mình chỉ là một viên chức nhỏ, lương thấp, tương lai không mấy sáng sủa. Mặc dù tốt nghiệp đại học với điểm cao, anh khó khăn lắm mới kiếm được việc làm và phải mừng là có việc. Anh chưa lập gia đình và cũng không biết sẽ lấy ai, vì cuộc sống thì khó khăn và nuôi dạy con cái thì phải cần nhiều tiền. Thế nhưng anh hài lòng với những gì kiếm được, lương nuôi sống mình và mẹ già, mua sắm được vật dụng cần thiết. Anh nói, đến đây không phải để kể những chuyện đó, mà vì một lý do hoàn toàn khác. Hai người bạn đồng hành, một trong hai người đã lập gia đình có vấn đề tương tự như anh, và anh thuyết phục hai bạn hãy đến cùng anh. Cả hai đều học đại học cả, và cũng như anh, cả hai đều có một nghề nghiệp tầm thường trong văn phòng. Tất cả họ đều tươm tất nghiêm túc và có vẻ vui tươi với cặp mắt sáng, nụ cười cởi mở. Chúng tôi đến để đặt cho ông một câu hỏi rất đơn giản và hy vọng nghe một câu trả lời cũng đơn giản. Mặc dù tốt nghiệp đại học, chúng tôi cũng không đủ sức để phân tích một cách sâu sắc tới nơi tới chốn, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ lắng nghe ông nói. Như ông thấy, chúng tôi không biết rõ sống để làm gì. Chúng tôi làm lung tung chuyện này chuyện nọ, tham gia hội đoàn này khác, gia nhập tổ chức cứu tế xã hội, đi họp các cuộc meeting công đoàn và tất cả mọi thứ tương tự. Chúng tôi cũng rất yêu thích âm nhạc, tham viếng đền chùa, cũng đã trầm mình trong kinh sách thiêng liêng, nhưng không sâu xa lắm. Tôi đánh bạo nói với ông những thứ đó chỉ để ông biết thêm về chúng tôi. Ba chúng tôi hầu như chiều nào cũng gặp nhau để bàn chuyện, và câu hỏi xin đặt cho ông là mục đích của cuộc đời là gì và làm sao ta tìm ra nó. Tại sao các bạn lại hỏi câu này? Và nếu có ai trả lời mục đích cuộc đời là gì, các bạn sẽ chấp nhận không? Và có chịu sống theo đó không? Chúng tôi đặt câu hỏi này, người có gia đình nói, vì chúng tôi bị hoang mang, chúng tôi không hiểu sự rối loạn và khốn khổ này do đâu mà ra và để làm gì. Chúng tôi muốn trao đổi về điều này với một người không bị hoang mang như chúng tôi, một người không có tính tự phụ và gia trưởng, một người chịu nói chuyện một cách bình thường, chứ không phải từ bên trên ngó xuống như thể. Họ thì biết hết mọi chuyện, còn chúng tôi thì như học trò ngu dốt chẳng biết gì cả. Chúng tôi được nghe ông là thế, nên chúng tôi tới để nghe ông nói, cuộc đời có ý nghĩa gì? Không phải chỉ chừng đó thôi đâu. Người đầu tiên nói thêm, chúng tôi muốn có một cuộc sống nhiều thành quả, một cuộc sống có ý nghĩa, nhưng chúng tôi cũng không muốn thành tín đồ, không muốn theo một chủ thuyết nào đặc biệt. Một số bạn bè của chúng tôi gia nhập các nhóm tôn giáo hay theo các nhà chính trị nước đôi, nhưng chúng tôi thì không thích theo họ. Các nhà chính trị thì chỉ nhân danh nhà nước mà theo đuổi quyền lực, và các nhà tôn giáo thì để dành cho đám đông nhẹ dạ ưa mê tín. Thế nên chúng tôi tới đây, không biết ông giúp chúng tôi được không? Một lần nữa, nếu có ai đủ dại dột để nói với các bạn mục đích cuộc đời là gì, bạn có chấp nhận nó không? Dĩ nhiên giả định rằng nó hợp lý, nó tiện lợi và không nhiều thì ít, làm bạn hài lòng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ theo, người đầu tiên nói. Thế nhưng người đó phải đảm bảo là nói sự thật, chứ không phải là điều bịa đặt không khéo nào đó. Một người khác nói thêm, tôi không tin là chúng tôi đủ sức đánh giá được đúng sai. Người thứ ba nói, đó chính là toàn bộ vấn đề. Tất cả các bạn đều nói tâm mình bị hoang mang. Bây giờ các bạn có thể tin liệu một tâm thức hoang mang có thể tìm ra ý nghĩa cuộc đời sao? Tại sao lại không chứ? Người đầu tiên nói, chúng tôi hoang mang thật, không ai phủ nhận cả, nhưng nếu vì hoang mang mà không thể thấy được ý nghĩa cuộc đời thì thật là đáng tuyệt vọng. Dù mò mẫm tìm kiếm nhiều đến đâu, một tâm thức hoang mang chỉ có thể tìm ra cái làm cho nó thêm hoang mang, không phải sao? Tôi không biết ông muốn hướng tới đâu, người có gia đình nói. Chúng ta không cố đi tới đâu cả, chúng ta đang dò từng bước và điều đầu tiên cần tìm ra là xem thử liệu tâm có thể tư duy sáng suốt hay không lúc nó bị hoang mang. Rõ ràng là không, người đầu tiên trả lời nhanh, nếu tôi hoang mang như hiện nay tôi đang bị thì tôi không thể suy nghĩ rõ ràng được. Tư duy sáng suốt đòi hỏi tâm không được bối rối hoang mang. Tôi đang hoang mang nên không suy tư rõ rệt được. Nhưng vấn đề là sao? Sự thật là bất cứ điều gì mà một tâm thức hoang mang tìm kiếm và phát hiện đều là sự rối ren cả. Ông giáo chủ, ông đạo sư, mục đích của tâm đều chỉ phản ánh sự hoang mang của chính nó, đúng thế không? Thật khó mà chấp nhận điều này, người có gia đình nói. Khó chấp nhận là do lòng tự phụ của chúng ta. Chúng ta tự cho mình là khôn ngoan, đủ khả năng giải quyết các vấn đề của con người. Phần lớn chúng ta đều ngại thừa nhận sự thật là mình bị hoang mang bối rối, vì nếu thế thì ta đối diện với sự phá sản, với sự thất bại của chính mình, điều đó sẽ đồng nghĩa hoặc với sự tuyệt vọng hoặc với lòng nhẫn nhục. Lòng tuyệt vọng sớm dẫn đến sự cay chua, độc ác, đến những chủ trương thô thiển. Nhưng nếu có lòng nhẫn nhục đích thực thì chúng ta có thể bắt đầu tìm tòi và thấu hiểu. Tôi có thể thấy sự thật nơi những gì ông vừa nói. Người có gia đình trả lời, phải chăng mỗi sự lựa chọn đều hàm chứa sự hoang mang? Tôi không hiểu tại sao lại như thế. Người thứ hai nói, chúng ta phải lựa chọn, không có sự lựa chọn tức là không có tự do. Khi nào thì bạn lựa chọn? Lựa chọn chỉ xuất phát từ sự bối rối, khi bạn không chắc chắn lắm. Khi có sự sáng tỏ thì không có sự lựa chọn. Đúng thế thưa ông, người có vợ nói, khi ta yêu và kết hôn với một người, thì khi đó không có sự lựa chọn. Sự lựa chọn chỉ sinh ra khi không có tình yêu, khi ta chỉ đi quanh sắm hàng. Trong một cách nói thì tình yêu là sự sáng tỏ, phải không? Điều này tùy khi ta nói tình yêu là nói gì. Nếu tình yêu bị hạn chế bởi lo sợ ghen tuông tham đắm thì đó không phải là yêu thương và cũng không có sự sáng tỏ trong đó. Thế nhưng bây giờ ta khoan nói về tình yêu, khi tâm ở trong trạng thái của hoang mang bối rối thì sự tìm kiếm mục đích cuộc đời và sự lựa chọn các mục đích đó thật không có giá trị gì cả. Ông muốn nói gì với lựa chọn các mục đích? Khi các bạn đến đây hỏi về mục đích của cuộc đời thì các bạn đi tìm cho mình một mục đích, một chỗ để hướng về. Rõ là các bạn đã hỏi nhiều người khác câu hỏi này và bạn không hài lòng về câu trả lời của nó, thế nên mới đến đây. Các bạn đang lựa chọn, và như ta đã nói, sự lựa chọn là con đẻ của lòng hoang mang bối rối. Vì bị hoang mang, bạn muốn được sự an toàn, và một tâm thức hướng về sự an toàn trong lúc còn hoang mang thì tâm đó chỉ tiếp tục ôm giữ sự hoang mang. Một sự xác quyết được cộng vào với hoang mang nội tâm chỉ tăng cường cho sự hoang mang. Điều này đã rõ, người đầu tiên nói, tôi bắt đầu thấy rõ một tâm thức hoang mang chỉ tìm thấy những câu trả lời bối rối về một vấn đề mơ hồ, nhưng rồi sao nữa? Hãy đi vào việc này một cách thông thả. Tâm của chúng ta bị hoang mang bối rối và đó là một sự thật. Ngoài ra, tâm cũng nông cạn, nhỏ nhen, hạn chế. Đó cũng là một điều thực có, đúng không? Thế nhưng chúng ta cũng không hoàn toàn nhỏ nhen. Có một phần khác của chúng ta không phải thế. Người có gia đình nói, nếu tìm ra cách để vượt qua được sự nông cạn này, chúng ta có thể phá vỡ nó. Đó là một thứ hy vọng dễ dãi, nhưng có thật vậy chăng? Bạn có một khái niệm truyền thống cho là mình có một tự thể, cái tiểu ngã, linh hồn, cái tinh túy tâm linh nằm ngoài, nằm trên những thứ nhỏ nhen này, một tự thể có khả năng xuyên suốt những thứ đó. Thế nhưng một cái tâm nhỏ nhen nghĩ rằng có một phần khác của nó là không nhỏ nhen thì nó chỉ bám giữ vào sự nhỏ nhen của mình. Khi xác quyết có một tiểu ngã, một tự thể cao hơn, vân vân, thì tâm hoang mang vô minh vẫn bị tiếp tục trói buộc trong tư duy vô minh của nó. Đó là thứ tư duy được sinh ra từ truyền thống, được người khác dạy dỗ cho bạn. Thế thì bây giờ phải làm sao? Không phải câu hỏi này là quá hấp tấp hay sao? Có thể không cần phải làm bất cứ gì cả. Trong quá trình của sự thấu hiểu toàn bộ vấn đề, có thể có một dạng khác của sự hành động. Ông muốn nói hành động cần làm đó sẽ tự xuất hiện khi ta thấu hiểu cuộc đời. Người có gia đình nói, bây giờ theo ông, cuộc đời là gì? Cuộc đời là vẻ đẹp, phiền não, niềm vui và sự hoang mang bối rối. Nó là cây cối chim muông, là ánh trăng trên mặt nước, là công việc, nỗi đau và hy vọng, là sự chết, sự tìm kiếm cái bất tử, là lòng tin nơi đấng tối cao và sự phủ nhận nó, là thiện mỹ, sự căm thù và lòng thèm muốn, sự khao khát và lòng tham vọng, là tình yêu thương và sự thiếu vắng nó, là óc phát minh và khả năng kiểm soát máy móc, là sự say mê sâu xa, là tâm thức, người thiền định và sự thiền định. Cuộc đời là tất cả, nhưng làm sao tâm thức nhỏ nhen và rối loạn của chúng ta tiếp cận được cuộc đời? Điều đó là quan trọng chứ không phải sự mô tả cuộc đời là gì. Từ nơi cách tiếp cận cuộc đời của chúng ta mà sinh ra mọi câu hỏi và câu trả lời. Tôi thấy sự rối loạn này mà ta gọi là cuộc đời là kết cục của chính tâm tôi. Người đầu tiên nói, tôi do nó sinh ra. Nó do tôi sinh ra. Liệu tôi có thể tách ra khỏi cuộc đời không? Và tự hỏi mình làm sao tiếp cận lại nó? Thực tế, chính bạn đã tách mình ra khỏi cuộc đời, không phải sao? Bạn không hề nói, tôi chính là toàn bộ cuộc đời và chịu lặng yên. Ở đây, bạn lại đòi thay đổi điều này, cải thiện điều kia. Bạn muốn bác bỏ, bạn muốn giữ chặt. Chính bạn, kẻ quan sát, thì muốn là một trung tâm bất động, trường cửu trong sự vận động to lớn này, và vì thế mà bạn cứ bị ràng buộc trong tranh chấp, trong phiền não. Bây giờ bạn là kẻ bị cách ly, làm sao bạn tiếp cận với cái toàn thể nữa? Làm sao bạn tới được với cái mênh mông này, với vẻ đẹp của trái đất và bầu trời nữa? Tôi tới với cái tôi là, người có gia đình nói, với sự nhỏ nhặt của mình, đi tìm những câu trả lời vô tích sự. Chúng ta nhận được những gì mình tìm kiếm. Cuộc đời của chúng ta nhỏ nhặt tầm thường, rất nông cạn, bị thói quen ràng buộc và thượng đế của những đầu óc tầm thường thì cũng vớ vẩn và ngu xuẩn như những kẻ bày vẽ ra họ. dù ta có sống trong một lâu đài hay ở làng quê, dù ta là nhân viên quèn trong văn phòng hay có quyền cao chức trọng, thực tế là tâm của chúng ta nhỏ nhen, hẹp hòi, đầy tham lam, khao khát, và với thứ tâm đó, chúng ta đi tìm đâu là Thượng Đế, chân lý là gì, chính phủ toàn hảo là gì, và tầm cầu giải pháp cho vô số các vấn đề khác chạm trán với ta. Đúng, cuộc đời chúng tôi là thế, người đầu tiên thừa nhận một cách buồn sầu. Chúng tôi có thể làm gì đây? Hãy cho toàn thể đời sống này chết đi, không phải từng chút, mà toàn bộ một lúc. Chính cái tâm nhỏ nhen, đang dụng công, đang tranh đấu, nó có mục tiêu và hệ thống, nó là cái luôn luôn cải thiện mình bằng cách trau dồi đạo đức. Đạo đức sẽ không còn là đạo đức nếu nó được trau dồi. Tôi có thể hiểu là ta hãy cho quá khứ chết đi, người đầu tiên nói, nhưng nếu tôi cho quá khứ chết đi thì sẽ xảy ra điều gì? Phải chăng bạn muốn nói mình chỉ sẵn sàng cho quá khứ chết đi nếu được ai bảo đảm sẽ có một cái gì thay thế tốt đẹp cho những cái đã từ bỏ? Như thế thì không phải là từ bỏ, đó chỉ là một sự thành đạt khác. Một tâm thức nhỏ nhen muốn biết điều gì xảy ra sau đó thì chỉ tìm được những câu trả lời nhỏ nhen. Các bạn phải cho tất cả những cái đã biết chết đi, để cho cái chưa biết hiển lộ. Mới đầu, tôi đặt câu hỏi một cách vô tư, bây giờ thì tôi hiểu những gì ông đã nói, và sau đây không phải là lời nói lễ độ hay chỉ trên mặt ngôn từ. Tôi nghĩ rằng mỗi chúng tôi đều cảm nhận sâu sắc sự thật của những gì ông nói, và cảm nhận này mới là điều quan trọng nhất. Xuất phát từ sự cảm nhận này, hành động mới có thể và sẽ xảy ra. Chúng tôi có được phép đến thăm ông lại không?
Vắng thiện mỹ và lòng yêu thương thì không có giáo dục đúng đắn.
Ngồi trên một cái bục, anh đang chơi một loại nhạc cụ 7 giây trước một nhóm nhỏ thính giả. Họ rất quen loại âm nhạc cổ điển này. Họ ngồi trên sàn nhà trước mặt anh. Phía sau anh là một nhạc cụ khác chỉ 4 giây cũng đang được trình diễn. Anh còn trẻ nhưng là bậc thầy toàn hảo của nhạc cụ 7 giây và cả loại âm nhạc này. Trước mỗi bài ca, anh đã ứng biến, sau đó là ca khúc, trong đó lại càng thêm nhiều ứng biến nữa. Bạn không bao giờ nghe được một tác phẩm nào được trình bày hai lần như nhau. Lời nhạc rất chừng mực, nhưng trong một khung cảnh nhất định thì nó có một mức độ tác động to lớn và nhà nghệ sĩ có thể ứng biến theo ý riêng của mình, hợp với mức độ của lòng mình và sự phối hợp biến tấu càng phong phú thì người nghệ sĩ càng vĩ đại. Với dây đàn, ngôn ngữ không thể hiện được, nhưng tất cả những người ngồi đó đều biết lời ca và họ say sưa theo lời ca. Đầu lắc lư với bàn tay uyển chuyển, họ giữ nhịp một cách toàn hảo, họ vỗ nhẹ trên đùi vào cuối nhịp điệu. Anh nhạc sĩ nhắm mắt và hoàn toàn bị thu hút vào trong tự do của niềm sáng tạo và trong vẻ đẹp của thanh âm. Tâm anh và những ngón tay của anh nằm trong một mối liên hệ toàn hảo. Và những ngón tay của anh thanh thoát và nhanh nhẹn, dường như chúng có cuộc sống riêng. Chúng chỉ chịu nằm yên lúc hết bài của nhạc cảnh đó. Chúng yên lặng và nghỉ ngơi, thế nhưng chúng liền bắt đầu một bài ca khác với sự nhanh nhẹn không thể tin nổi, nhưng lại trong một thứ nhạc cảnh khác. Hầu như chúng mê hoặc bạn bằng sự uyển chuyển và mau lẹ của động tác. và những sợi dây đàn, chúng cho những thanh âm đầy âm điệu biết bao. Chúng được bấm bởi các ngón tay trái để sinh ra sức căng chính xác, trong lúc bàn tay phải gảy đàn với sự nhẹ nhàng và tự chủ của một bậc thầy. Bên ngoài trăng sáng, bóng cây bất động, nhìn qua cửa sổ, ta có thể thấy dòng sông, một dải bạc nổi lên giữa bóng tối, giữa những hàng cây im lặng trên bờ bên kia. Một điều gì kỳ lạ đang xuyên qua không gian, mà không gian chính là tâm. Nó đang ngắm nhìn sự vận động đầy phúc lạc của những ngón tay, lắng nghe những âm thanh ngọt ngào, chăm chú nhìn những cái đầu lắc lư và nhịp tay của những người ngồi yên lặng. Bỗng nhiên, người ngắm nhìn, người lắng nghe biến mất. Không phải vì người đó được ru ngủ trong tiếng đàn đầy nhịp điệu, mà là nó hoàn toàn vắng mặt. Chỉ còn một không gian mênh mông, mà đó chính là tâm. Tất cả mọi thứ trên địa cầu và những gì thuộc về con người đều nằm trong đó cả. Nhưng các thứ đó lại nằm lờ mờ ở tận diễn xứ ngoại biên. Ở trong không gian, nơi không có gì cả, thì có một sự vận hành, và sự vận hành này là sự tĩnh mịch. Có một sự vận hành sâu sắc mênh mông, không có chiều hướng, không có mục đích, bắt đầu từ những ngoại biên và với một sức mạnh không tin nổi mà tiến vào trung tâm. Trung tâm nhưng hiện diện khắp chốn, trong sự tĩnh mịch đó, hiện diện khắp trong sự vận hành, mà vận hành là không gian. Trung tâm này hoàn toàn cô tịch, vô cấu nhiễm, không thể nghĩ bàn. Cô tịch nhưng không cô lập, vô thủy, vô chung. Nó tự mình toàn hảo trong chính nó, bất sinh, các ngoại biên nằm trong nó, nhưng không phải là nó. Nó có đó, nhưng không nằm trong quy mô của tâm thức con người. Nó là cái toàn thể, cái toàn triệt, không thể tiếp cận. Chú thích, trong đoạn này, Krishnamurti mô tả sự chứng nghiệm của mình về thể tính cuối cùng của vũ trụ khi con người quan sát biến mất. Câu quan trọng nhất là không gian chính là tâm. Những thông tin này đối với người thường là không thể nghĩ bàn. Thật vô ích cho người đọc khi bàn bạc đúng sai về những điều này. Thế nhưng điều đáng chú ý là nó khá trùng hợp với nhiều mô tả của các vị đạo sư của thời quá khứ cũng như hiện đại. Hết chú thích. Nhóm của họ, 4 người, tất cả đều thanh niên cùng tuổi, từ 16 đến 18. Rụt rè, họ cần được ai khuyến khích, nhưng khi đã nói thì khó mà ngưng. Những câu hỏi của họ đến ào ào, một cách hăng say. Bạn có thể thấy họ đã bàn tất cả chuyện này với nhau từ lâu trước đó và chuẩn bị các câu hỏi trên giấy, và sau khi một hai người bắt đầu thì họ quên mất những gì đã viết và nói một cách tự nhiên về những gì mình chợt nghĩ trong đầu. Mặc dù không phải thuộc con nhà dòng dõi, nhưng họ ăn mặc tươm tất chỉnh tề. Thưa ông, khi ông nói chuyện với học sinh chúng tôi cách đây vài ba ngày, người gần nhất bắt đầu, ông đề cập đến sự cần thiết của một nền giáo dục đúng đắn để đủ sức đối diện với cuộc đời. Tôi mong ông nhắc lại thế nào là giáo dục đúng đắn. Chúng tôi có nói chuyện với nhau về điều này, nhưng không hiểu thấu đáo. Bây giờ, các bạn có loại giáo dục nào? Ồ, chúng tôi đang ở trong trường cao đẳng và được dạy về những điều thông thường cho một nghề nghiệp nhất định. Anh đáp, tôi sẽ thành kỹ sư, bạn bè tôi thì khác nhau, người học vật lý, kẻ học văn chương, người học kinh tế. Chúng tôi phải nghe những bài giảng nhất định, đọc những sách đã định, và nếu có thì giờ thì đọc vài ba cuốn tiểu thuyết, nhưng ngoài các trò chơi thì chúng tôi dành phần lớn thì giờ cho chuyện học. Bạn có nghĩ như thế là đủ để được giáo dục đúng đắn cho cuộc đời không? Từ những gì ông nói mà suy thì không đủ. Người thứ hai nói, nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có được, và thường thường thì chúng tôi cho là được giáo dục rồi. học đọc học viết, học trau dồi ký ức và đi thi cho đậu, kiếm được vài khả năng hay kỹ xảo để tìm được một việc làm, như thế là giáo dục hay sao? Không phải những điều đó là cần thiết sao? Đúng, để kiếm tiền nuôi thân thì đó là điều cốt yếu. Nhưng cuộc đời không chỉ có thế, ngoài ra còn có tình dục, tham vọng, lòng ham muốn, tình yêu nước, sự bạo động, chiến tranh, tình yêu, cái chết, thượng đế, quan hệ giữa người và người, tất cả đều là xã hội và còn nhiều điều khác nữa. Bạn có được dạy dỗ để đối phó với những vấn đề to lớn này được mệnh danh là cuộc đời không? Ai là người dạy chúng tôi những điều đó? Người thứ ba nói, giáo viên cũng như giáo sư của chúng tôi xem ra rất lãnh đạm. Trong số đó có nhiều vị rất khôn ngoan và thông thái, nhưng không ai nói một ý gì về những điều này. Chúng tôi cắm đầu mà làm cho qua, và mỗi người đều hạnh phúc khi cầm mảnh bằng trong tay. Tất cả mọi thứ đều trở nên khó khăn cả. Ngoại trừ sự ham mê tình dục, điều tương đối rõ, người thứ nhất nói, chúng tôi không biết gì cả về cuộc đời, tất cả những thứ còn lại xem ra thật mơ hồ và xa xôi. Chúng tôi nghe cha mẹ phàn nàn, không đủ tiền bạc, thấy họ bị gắn chặt vào trong những nề nếp mòn cũ trong tuổi già còn lại. Thế thì ai dạy chúng tôi về cuộc đời? Không ai dạy bạn cả. Nhưng bạn có thể học. Có một sự khác biệt khổng lồ giữa học hỏi và được dạy dỗ. Học hỏi thì đi xuyên suốt cuộc đời, còn được dạy dỗ thì chỉ vài giờ hay vài năm, và sau đó bạn sẽ lặp lại những gì được dạy cho suốt cả cuộc đời. Những gì bạn được dạy sớm trở thành tro tàn, mà cuộc đời lại là một cái gì sinh động, nên cuộc đời trở thành chiến trường của những nỗ lực vô vọng. Các bạn bị ném ra ngoài đời mà không có được cái thoải mái hay ung dung để thấu hiểu nó. Trước khi bạn biết điều gì về cuộc đời thì bạn đã nằm trọn trong đó mất rồi, đã lập gia đình, đã có nghề nghiệp, đã nằm trong tiếng la hét không chút thương tiếc của xã hội rồi. Ta phải học về cuộc đời từ thời còn non trẻ, không phải trong giai đoạn cuối, khi ta đã lớn lên rồi thì hầu như quá muộn. Bạn không biết cuộc đời là gì sao? Nó bắt đầu từ lúc bạn vừa sinh ra cho đến lúc bạn chết, và có lẽ sau đó nữa. Cuộc đời là một tổng thể to lớn phức tạp, nó giống như một căn nhà mà trong đó mọi sự đều xảy ra tức khắc. Bạn yêu và ghét, bạn tham lam thèm muốn, đồng thời bạn lại thấy mình không nên thế. Bạn có nhiều ước vọng và cũng có thành công hay thất bại, chạy theo nó vì lo âu, sợ hãi và lòng nhẫn tâm, và không sớm thì muộn, bạn sẽ có cảm giác tất cả chỉ là phù phiếm. Thế rồi, còn có sự tàn bạo và sự khủng khiếp của chiến tranh, có thứ hòa bình do khủng bố đẻ ra, có chủ nghĩa quốc gia, có nhân danh chủ quyền dân tộc để hô hào chiến tranh, có cái chết sau một cuộc đời hay bất cứ lúc nào trong đời, có sự tìm kiếm thượng đế với mọi niềm tin đối kháng lẫn nhau, có sự tranh chấp giữa các tôn giáo được tổ chức thành định chế, có sự phấn đấu để giành và giữ một việc làm, có hôn nhân, con cái, bệnh tật và sự chế ngự của xã hội, của nhà nước. Tất cả những thứ đó là cuộc đời và nhiều hơn thế nữa, và bạn thì bị ném vào trong cuộc hỗn loạn đó. Thường thường thì bạn chìm trong đó khốn khổ, mất mát, và nếu bạn sống còn và leo lên được chóp đỉnh thì bạn cũng vẫn là một phần của sự hỗn loạn. Đó là cái mà ta gọi là cuộc đời. Triền miên tranh chấp và phiền não, thỉnh thoảng có một chút niềm vui. Ai chịu dạy cho bạn điều này, hay nói đúng hơn, làm sao bạn học hỏi được về điều này? Ngay khi bạn có khả năng hay thiên hướng, bạn sẽ bị bức xúc bởi ước vọng, bởi mong ước được tiến tâm với tất cả thất vọng và khổ sở của chúng. Tất cả điều này là cuộc đời, đi xa thêm nữa cũng là cuộc đời nốt. Cũng may là chúng tôi còn biết rất ít về tất cả cuộc tranh chấp đó. Người thứ nhất nói, thế nhưng tất cả những gì ông nói vốn tiềm tàng trong chúng tôi. Tôi muốn thành một kỹ sư danh tiếng, tôi muốn đánh bại tất cả những người khác, thế nên tôi phải hăng say làm việc, phải quen với những người đáng quen. Tôi phải vạch kế hoạch tính toán cho tương lai, tôi phải vạch con đường cho cuộc đời của mình. Đúng như thế, mỗi người đều nói phải vạch đường đời của mình, mỗi người chỉ biết đến mình, khi thì nhân danh công việc, nhân danh tôn giáo, nhân danh đất nước. Bạn muốn nổi tiếng, ông hàng xóm của bạn cũng thế, ông hàng xóm của ông ta cũng thế nốt, ai cũng muốn thế cả, từ người cao nhất đến người thấp nhất trong cả nước. Thế nên, chúng ta xây dựng một xã hội dựa trên ước vọng, ham muốn và chiếm hữu. Trong đó, mỗi người là đối thủ của kẻ khác và bạn được giáo dục để khép mình vào xã hội phân hóa này, để ăn khớp vào cái khung xấu xa của nó. Thế nhưng chúng tôi làm được điều gì? Người thứ hai hỏi, với tôi thì chúng tôi hoặc phải khép mình vào xã hội hoặc bị tiêu diệt, có cách nào thoát ra khỏi nó không, thưa ông? Bây giờ thì bạn được gọi là dạy dỗ để hòa nhập vào xã hội, khả năng của bạn được phát triển để tạo cho bạn một cuộc sống nằm trong khuôn khổ. Cha mẹ bạn, thầy giáo bạn, chính phủ, tất cả đều lo cho hiệu năng cũng như sự an toàn tài chính của bạn, đúng thế không? Tôi không biết về chính phủ, người thứ tư nói, nhưng cha mẹ chúng tôi quả thật phải trả những số tiền khó kiếm để cho tôi có bằng cao đẳng, để chúng tôi có thể kiếm sống. Nói cho cùng thì cha mẹ rất thương con cái. Cha mẹ biết thương con thật ư? Hãy xem. Chính phủ muốn các bạn là người chuyên trách đầy hiệu quả để điều hành guồng máy của nhà nước, là nhà công nghiệp giỏi để giữ vững nền kinh tế, là người lính thiện chiến để tiêu diệt đối phương, không phải sao? Tôi nghĩ chính phủ thì làm thế thật, nhưng cha mẹ thì biết thương yêu con cái hơn nhiều. Cha mẹ nghĩ tới hạnh phúc của chúng tôi, muốn chúng tôi là những công dân tốt. Vâng, cha mẹ muốn bạn là công dân tốt. Điều đó không gì khác hơn là có những ước vọng to lớn, lòng ham muốn chiếm hữu triền miên và thích thú với lòng nhẫn tâm đã được xã hội thừa nhận, được mệnh danh là sự cạnh tranh để cho bạn và cho họ được an toàn. Anh ta được gọi là công dân tốt, nhưng liệu anh tốt thật không hay là một cái gì rất bất thiện? Bạn nói cha mẹ yêu thương bạn, nhưng họ yêu thương thật không? Tôi không thích chỉ trích cay độc. Tình yêu thương là một điều rất phi thường. Thiếu vắng nó thì cuộc đời sẽ cằn cỗi. Bạn có thể sở hữu rất nhiều và ngồi trong cái ghế của quyền lực, nhưng nếu không có vẻ đẹp và sự vĩ đại của lòng yêu thương, cuộc sống sẽ sớm trở nên khốn khổ và rối loạn. Lòng yêu thương hàm ý rằng kẻ được yêu thương phải được tự do hoàn toàn để lớn lên với tràn trề nội tâm của nó, phải là một cái gì to lớn hơn một cỗ máy của xã hội. Lòng yêu thương không thúc ép, dù thúc ép công khai hay bằng một sự đe dọa tinh tế nào đó như trách nhiệm và bổn phận. Nơi nào có sự thúc ép hay sử dụng quyền hành, nơi đó không có lòng yêu thương. Điều này không phải là loại yêu thương mà bạn tôi nói đến. Người thứ ba nói, cha mẹ chúng tôi yêu thương con cái, nhưng không theo cách đó. Tôi có người bạn, anh muốn trở thành nghệ sĩ nhưng bố anh muốn anh phải theo con đường kinh doanh và dọa sẽ từ bỏ anh nếu anh không chịu làm theo bổn phận. Cái mà cha mẹ gọi là bổn phận thì không phải là thương yêu. Đó là một dạng của sự ép buộc và xã hội luôn hỗ trợ các vị cha mẹ đó vì những gì họ làm rất đáng nể trọng. Cha mẹ lo lắng cho con kiếm được một việc làm ổn định và kiếm được tiền, Nhưng với cư dân đông đúc như thế này thì có cả hàng ngàn ứng viên cho mỗi công việc, và cha mẹ cứ nghĩ con mình sẽ không kiếm sống được bằng cách vẽ tranh, thế nên họ ép con mình phải bỏ những điều mà họ cho là ý tưởng xuẩn ngốc. Họ nghĩ phải cần rập khuôn với xã hội, phải được trọng vọng, đồng thời phải được an toàn. Điều này được gọi là lòng yêu thương, nhưng thật đó là yêu thương không, hay đó là sự lo sợ được bọc với từ yêu thương? Nếu ông nói như thế thì tôi không biết phải nói thế nào. Người thứ ba trả lời: có cách nào khác không? Những điều vừa nói có lẽ không vui, nhưng đó là một thực tế. Cái được gọi là giáo dục cho bạn rõ ràng là không hề giúp bạn đối phó với thể tính to lớn của cuộc đời. Các bạn vào đời không được chuẩn bị, các bạn bị nuốt chửng trong đó. Nhưng ai là người dạy chúng tôi thấu hiểu được cuộc đời? Chúng tôi không có các vị thầy đó. Nhà giáo dục phải được giáo dục đã. Người lớn hay nói với các bạn, với thế hệ mới, phải xây dựng một thế giới mới, nhưng họ hoàn toàn không nghĩ thế. Ngược lại, với những tư duy và toan tính to lớn, họ dùng giáo dục để ép các bạn vào trong khuôn mẫu cũ đã được điều chỉnh đôi chút. Dù họ có thể nói năng rất khác nhau, thầy giáo và cha mẹ thường thì được chính phủ và xã hội hỗ trợ, tất cả đều muốn bạn phải được huấn luyện để rập khuôn với truyền thống, phải chấp nhận tham vọng và sự khao khát như lối sống hiển nhiên. Họ hoàn toàn không quan tâm gì đến một phương cách mới của đời sống, và đó là lý do tại sao tôi nói chính các nhà giáo dục cũng không được giáo dục đúng đắn. Thế hệ của người lớn đã tạo ra thế giới của chiến tranh, của đối lập và chia cắt giữa người và người, và thế hệ mới cứ hăng say đi theo vết chân cũ. Muốn được giáo dục đúng đắn thì phải làm sao, thưa ông? Trước hết, phải nhìn thật rõ một sự kiện. Cả chính phủ lẫn thầy giáo hiện nay, cũng như cha mẹ, chẳng ai quan tâm dạy dỗ các bạn một cách đúng đắn. Nếu họ làm được, thì thế giới đã hoàn toàn khác và sẽ không có chiến tranh. Nếu các bạn muốn được giáo dục đúng đắn, các bạn phải tự mình làm. Và khi các bạn trưởng thành, các bạn sẽ thấy con cái phải được dạy dỗ đúng đắn. Thế nhưng làm sao tự mình giáo dục chính mình được? Chúng tôi cần ai hướng dẫn chứ? Bạn có thầy giáo dạy toán, văn chương, vân vân, nhưng giáo dục là một cái gì sâu sắc và rộng rãi hơn hẳn việc thu thập thông tin. Giáo dục là nuôi dưỡng cái tâm sao cho hành động không còn quay quanh tự ngã, là suốt đời phải học sao cho phá vỡ được những bức tường mà tâm đã xây lên nhằm cho mình được an toàn. Từ những bức tường đó, sự sợ hãi được sinh ra với tất cả mức độ phức tạp của nó. Muốn được giáo dục đúng đắn, bạn phải học hỏi nhiều, không được lười biếng, hãy cứ vui với trò chơi của mình, không phải để giành phần thắng mà để vui cho mình. Hãy ăn uống đúng cách, giữ thân được khỏe mạnh, hãy để tâm tỉnh giác và đủ năng lực làm quen và giải quyết các vấn đề của cuộc đời, không phải với tính chất của một người theo Ấn Độ giáo hay Thiên Chúa giáo, mà với tính cách của một con người. Muốn được giáo dục đúng đắn, bạn phải thấu hiểu chính mình, bạn luôn luôn học bài học từ chính mình. Nếu bạn ngưng sự học hỏi, cuộc đời sẽ trở nên đáng ghét và phiền muộn. Thiếu vắng sự thiện mỹ và lòng yêu thương, bạn sẽ không được giáo dục đúng đắn.